Trang giấy màu ngà, mép đã ố, nửa đầu điều khoản nằm trên trang quỹ giữ, nửa sau nằm trên trang nhà họ Ninh giữ. Khi đặt cạnh nhau, câu hoàn chỉnh hiện ra. Người được chỉ định không nhận quyền vì huyết thống, mà vì đã sống độc lập ngoài sự kiểm soát của Ninh Thị đến năm 24 tuổi. Người đó có quyền phủ quyết mọi dự án, dùng tên quỹ Tĩnh Lan nếu dự án chuyển quyền thiết kế của thợ cho doanh nghiệp tài trợ. Dòng cuối ghi tên người được chỉ định bằng cách mô tả, không phải tên riêng. Đứa trẻ đeo vòng bạc có khắc chữ Nguyệt, sinh vào đêm 17 tháng 4. Tôi đọc lại 3 lần. Gia Hân đứng bên cạnh, không chạm vào giấy. Là chị, cô nói. Tôi nhìn Duy An. Chỉ mô tả này đã đủ sao? Cùng hồ sơ sinh và kết quả huyết thống, đủ để hội đồng xác nhận, nhưng còn phong thư. Anh đặt phong thư niêm kín giữa hai trang điều lệ, dấu sáp mang hình cành dâu. Tôi tưởng tay mình sẽ run, nó không run cho đến khi Gia Hân nói. Chị có muốn em ra ngoài không? Tôi nhìn cô. Đó là câu hỏi đầu tiên trong quá trình này cho tôi quyền chọn ai được ở lại. Không, tôi nói, nếu thư nhắc đến cô nên nghe. Duy An hỏi lại, cô Tư Nguyệt có đồng ý mở thư với cô Gia Hân và tôi làm người chứng kiến không? Tôi đồng ý. Anh mới cắt niêm phong. Thư do bà nội viết 6 năm trước. Bà nói đã tìm được dấu vết của tôi khi tôi 18 tuổi. Bà đến vô tích, đứng bên kia đường nhìn tôi làm thêm tại một cửa hàng vải. Bà không bước vào. Tôi phải dừng đọc ở đó. Mọi cảm giác biết ơn biến mất. Bà đã tìm thấy tôi. Bà có tiền, có xe và có một gia đình đang sống trong căn nhà rộng đến mức tôi có thể đi lạc giữa ba khoảng sân. Còn tôi khi ấy dùng mì gói chia, làm hai bữa, để dành tiền học. Tôi đặt thư xuống. Bà biết tôi còn sống nhưng bỏ mặc tôi. Duy An không phủ nhận. Thư còn một đoạn. Tôi không muốn nghe lời giải thích. Chị có thể dừng, Gia Hân nói. Nhưng nếu dừng, câu này sẽ ở lại đúng nơi họ muốn. Tôi quay sang cô. Cô chỉ vào dòng tiếp theo. Bà nội viết rằng, bà đã về nhà sau chuyến đi và nói với Ninh Chính Dương mình tìm được manh mối. Phản ứng đầu tiên của ông không phải hỏi tôi sống thế nào. Ông hỏi nếu đưa tôi về, quyền biểu quyết trong công ty sẽ được tính ra sao, truyền thông sẽ nói gì về Gia Hân và có thể dùng việc nhận con để thuyết phục các cổ đông lớn tuổi hay không. Bà hiểu nếu đưa tôi về lúc đó, tôi sẽ từ một cô gái nghèo thành một lá phiếu. Và không tin bản thân còn đủ thời gian thay đổi gia đình, nên lập một điều kiện khác. Người nhận quyền phải sống ngoài Ninh Thị đến năm 24 tuổi, đủ lâu để có một nghề, một lựa chọn và một cái tên không phụ thuộc họ Ninh.